Đêm sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng, nhà reo vang đèn hoa sáng trưng. Chuông gióng lên vì đạo thiên lòng nhân ái thế, người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa chan ánh vàng. Nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên, sự sống với nhân duyên không hề than oán. Ngàn ánh mắt long lanh thề quyết đến Tây phương, đến Tây cùng những tâm niệm Phật. Đêm hiến linh tràn niềm tình Phật tử chúng con, nguyện cầu xin niềm Phật vãng sanh. Con chắp tay nguyện tinh tấn ngày đêm vững tâm, đời vui tươi sáng như ngọn nến, đêm gì đã thiết tha êm đềm. Đàn cất tiếng du dương, nhạc tấu khúc yêu thương, tình trái đến muôn phương, muôn lòng trung hương. Đời đã qua mong manh, chim nối kiếp nhân sinh, hồi tính con quay về. Đêm sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng, nhà reo vang đèn hoa
sáng. Chủ nhật cái người ta bắt đầu đi nhậu, rồi người ta đi vui chơi, người ta đi tắm biển, hát karaoke, rồi người ta đi tìm những cái điều gì món ngon vật lạ người ta ăn, không có gì. Nhưng như vậy thì trong cuộc sống này con người ta là một cuộc trốn tìm, một cuộc kiếm tìm. Ta tìm từ nhỏ tới lớn, nhầm người ta đi tìm cái gì, người ta không biết tìm cái gì nữa. Nhưng mà ta mãi mãi là ta đi tìm. Tìm gì? Tìm những cái xung quanh cái đời sống của mình, gọi là đi tìm tương lai, ta đi tìm sự nghiệp. Ta đi tìm cầu tất cả những cái có trong đời sống này. Ví dụ như ta không có tình yêu thì đi tìm tình yêu. Ta không có tiền bạc thì đi tìm tiền bạc. Ta không có nhà cửa thì ta ráng phấn đấu để được cái nhà. Rồi ta không có chiếc xe đẹp thì ráng phấn đấu để mua được chiếc xe đẹp. Người ta không có là đất đai thì ráng cố gắng mua cho được đất đai để trồng trọt. Rồi thậm chí người ta còn chưa mua trước thì mình luôn cái nhà mồ luôn nữa. Đâu có gì. Có những người ta mua đặt sẵn luôn cái nhà mồ nữa. Vì người ta cuộc đời là một cuộc kiếm tìm. Tìm hết này tới tìm kia, hết kia đến tìm ở nọ, không có gì. Nhưng mà có một cái ta không chịu tìm, không có gì. Có những cái mà tìm được rồi thì nó mất, không giữ được bền mà ta phải đi tìm. Còn có những cái mà nó không bền, nó không mất mà ta không tìm, đó là chữ đạo. Ít có ai tìm được chữ đạo lắm, ta tìm gì đâu không à. Đâu có gì là để ý xung quanh đâu. Ta đi tìm cái này đi tìm cái kia mà không ai đi tầm đạo. Chỉ có Thái tử Sĩ Đạt Ta thôi, bỏ ngôi vị đế vương ra đi tầm đạo cả thôi, chứ ít có ai mà dám bỏ tất cả đi tầm đạo lắm. Cái người mà đi tầm đạo đó, cái người nó có căn lành trồng sâu từ nhiều đời nhiều kiếp trước, người ta mới nghĩ tới cái chữ đạo, người ta đi tầm. Vì đạo là cái gì? Đạo là cái con đường mà nó nối từ hai cái bờ là bờ mê sang đúng giác. Đạo là con đường nối hai cái nơi, nơi phàm và nơi thánh. Đạo là con đường nó nối hai cái chỗ, không có gì, chỗ thanh tịnh và chỗ bất tịnh, ô uế. Đạo là một nơi nó nối từ tương đối cho đến tuyệt đối. Đạo là một cái nơi nối từ chưa giác ngộ cho đến giác ngộ. Đạo là nơi nối từ giải không giải thoát ràng buộc cho đến sự giải thoát. Đó là đạo. Chữ đạo có nghĩa là cái con đường mà chúng ta giải phóng tất cả những gì khổ đau trong kiếp sống nhân sanh này. Đó gọi là đạo. Như vậy thì con người ta khổ đau bởi cái gì ở trong kiếp sống nhân sanh này? Người ta có thân, người ta khổ bởi thân. Có thân phải lo lắng cho cái thân. Có thân phải già, phải bệnh, phải chết. Có thân phải thỏa mãn những nhu cầu của thân và của tâm mình. Nên từ những cái thỏa mãn nhu cầu của thân tâm, lo lắng cho thân tâm, rồi già, rồi bệnh, rồi chết, thì ta có thân, ta khổ với thân. Chúng ta có cái nhà, thì người ta lo lắng cho cái nhà, ta khổ với cái nhà. Có chồng, ta lo lắng cho chồng, khổ với chồng. Có con, lo lắng với con, khổ với con, thì ta gọi là bận tâm. Ví dụ như á, cái tâm mình bận với cái đó, tức là mình bị trói buộc trong cái đó đó. Mình còn người ta, mình sống trên thế gian này mình bận tâm nhiều thứ lắm á. Luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ, luôn luôn lúc nào cũng bận tâm hết. Như vậy thì làm cho người ta đau khổ. Vậy thì con người ta đau khổ bởi sự bận tâm đó. Vậy cái con đường nào mà vượt khỏi những sự bận tâm đó? Bận tâm tức là tâm mình bị ràng buộc bởi nó rồi, buộc chặt nó rồi, bỏ không được. Ví dụ con mình sao mình bỏ? Chồng mình sao mình bỏ? Không lẽ đi vậy vậy? Con mình lại đuổi ra khỏi nhà, nhà mình không lẽ đốt, vàng tiền gửi trong ngân hàng không lẽ bỏ luôn? À, như vậy thấy không ổn phải không? Có nghĩa là chúng ta muốn không bận tâm, ta cắt bỏ hết, ta cắt không được, nằm trong cái thế gọi là không cắt được. Tại vì mình làm người mình có lương tâm, mình làm người mình phải sống có sự tương tác qua lại, nên ta không thể bỏ được cái gì. Như vậy thì cái con đường nào mà chúng ta có thể bỏ được những cái điều đó mà chúng ta không còn đau khổ nữa? Đau khổ là đâu phải là người ta lấy vàng người ta dục bỏ là nó hết đau khổ đâu. Nhầm người hết vàng cũng còn đau khổ y chang à. Nhầm người thôi chồng rồi cũng còn đau khổ y chang à. Vậy đâu phải là có ông chồng là đau khổ à, vân vân. Như vậy đạo làm con đường giúp cho chúng ta giác ngộ, để cho mình sống ở trong cảnh giới này, sống bất kỳ một nơi nào, nhưng mà mình không còn đau khổ với cảnh giới đó, không còn đau khổ với cái nơi đó nữa. Tức là không còn bị nghiệp chi phối để đi đến vọng động của tâm thức mà đạo khổ nữa. Đó là đạo. Nên đạo Đức Phật dạy là Phật đạo. Và trong nhiều cái bài kinh Đức Phật nói tới đạo, tức là nói đi con đường để tạm diệt đau khổ, có nhiều cách khác nhau. Ví dụ như trong bài kinh Tứ Đế, Đức Phật dạy là có bốn cái chất thật: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là Đức Phật chỉ ra chúng ta có hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Tập là nguyên nhân mà tại sao con người ta lại đau khổ. Đạo là con đường để tận diệt đau khổ. Diệt là sau khi diệt hết đau khổ ta chứng đắc được niết bàn. Như vậy là khổ, tập, diệt, đạo. Mà trong đó đạo có 37 phẩm, có nghĩa là 37 cái cách thức để chúng ta đi đến con đường tận diệt đau khổ. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Nhưng mà ở đây á quý vị, đó là trong kinh Tứ Đế. Còn ví dụ như á là chữ đạo ở trong kinh Hoa Nghiêm, chữ đạo ở trong kinh Pháp Hoa. Và Đức Phật có thuyết một cái bài kinh mà ông ta thấy cũng rất là tâm đắc, đó là bài kinh Bát Niệm. Ngài A Na Luật á, ngài ngồi ngài suy tư. Như vậy thì chúng ta đang ở bờ mê sang bến giác, ta phần phải có con đường đạo. Con đường đạo như vậy á thì mình phải làm gì, làm gì, làm gì? Ngài mình suy tư. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ở xa, ngài bay đến, ngài mới dạy ngài A Na Lực rằng là con phải suy tư đạo như thế này, rồi con đường diệt khổ như thế này, như thế này. Như vậy thì ta mới ghi lại, đó là bài kinh Bát Niệm. Tất nhiên là có 8 cái niệm để đi đến tận diệt đau khổ. Trong bài kinh Bát Niệm đó, Đức Phật nói một phần về cái chữ đạo, không có gì. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau vào chiều hôm nay cái chữ đạo ở trong bài kinh. Bình thường mình nói những cái điều ở trong xã hội nhiều, bữa nay chúng ta nói kinh điển nha. Có nghĩa là lấy văn bản của kinh điển ra để chúng ta bàn bạc cái chữ đạo, tức là cái con đường để tận diệt đau khổ cho chúng sanh là con đường nào được Đức Phật nói trong văn bản của bài kinh đó. Như vậy thì chiều nay chúng ta học về kinh Bát Niệm, trong này là có tới 6 cái bài lận, nhưng mà bữa nay ta học cái bài đạo. Vì vậy thì chúng ta học bài được mang tên là Đà Chữ Đạo trong kinh Bát Niệm A Di Đà Phật. Cái bài kinh là kinh Bát Niệm, nhưng mà phần chúng ta học là phần đạo. Trong kinh Bát Niệm có phần thiền định nè, nghe không có gì. Trong kinh Bát Niệm có phần tư duy nè, trong kinh Bát Niệm có phần là tứ cú kệ nè, trong kinh Bát Niệm có phần tứ đế nè, trong kinh Bát Niệm có phần bát niệm nè, và phần này là phần đạo, tức là chúng ta có tới 6 cái bài để chúng ta trao đổi trong kinh Bát Niệm. Như ở đây chúng ta đang học cái bài đạo, và đây là văn bản kinh trong kinh Bát Niệm. Chúng ta đọc nguyên cái văn bản rồi chúng ta sẽ phân tích cái bài đạo như thế nào và cái con đường để đạt được đạo pháp như thế nào. Có gì, đây là lời của Đức Phật ở trong kinh nói về chữ đạo. Đức Phật nói với ngài A Na Lực: này các đệ tử, đạo thì phải thiểu dục, không được đa dục. Đạo thì phải tri túc, là không được chứa nhóm cho dư giả. Đạo thì phải ở chỗ yên tịnh, không nên ưa thích nơi hội chúng. Đạo thì phải tinh tấn, không được giải đãi. Đạo thì phải kiềm chế tâm, không được phóng dật. Đạo thì phải định ý, không được loạn ý. Đạo thì phải trí tuệ, không được ngu ám. Tất cả những người tu lấy sự thiểu dục làm vui thích, đó là thân tự thiểu dục, nhưng đừng để người biết mình thiểu dục. Ý nghĩa như vậy mới đúng. A Di Đà Phật, nguyên cái đoạn kinh của Đức Phật đã dạy ngài A Na Lực nói về chữ đạo. Như vậy thì trong này Đức Phật nói nhiều điều, quý vị. Ông này đạo là phải thiểu dục, đạo phải tri túc, đạo thì phải yên tịnh là 3, phải không? Đạo phải tinh tấn là 4, đạo phải kiềm chế tâm là 5, đạo phải định ý là 6, đạo là trí tuệ là 7, không có gì. Như vậy là có 7 cái chữ để đến đạo pháp, tức là con đường để diệt tận diệt đau khổ, đó là đạo. Ở trong kinh Bát Niệm Đức Phật nói 7 điều. Như vậy thì ai mà thực hiện được 7 điều này thì người này sẽ đạt được con đường Phật đạo mà Đức Phật nói trong kinh Bát Niệm. Vì chúng ta đi lần đầu tiên Đức Phật dạy cái phần đầu đó, đạo là phải thiểu dục, không được đa dục. Vậy dục là cái gì? Quý vị, cái chữ dục này ở trong kinh Đức Phật nói cái chữ dục này là chữ ham muốn, nhu cầu. Chúng ta đang nói tới cái nhu cầu của thân và tâm, sự ham muốn của thân và tâm mình. Cái bệnh này là bệnh nặng nhất của chúng sanh. Tại sao á quý vị? Tại vì chúng ta bị cái nghiệp làm thân con người, ta phải ăn, ăn ham ăn, phải ngủ ham ngủ, phải mặc ham mặc, phải ở ham ở. Chúng ta là để đáp ứng nhu cầu của cái thân này không thì cái gì nó dính cái chữ tham chỗ đó liền, dục cái chỗ đó liền. Chúng ta đang sống trong cái cõi này cõi dục. Trong tam giới sanh tử luân hồi á là có 3 cái để mà chúng sanh hướng tâm. Cái thứ nhất là cảnh hướng tâm về tham đắm, tức là tham dục. Cảnh hướng tâm về hình sắc ngoại thể. Cảnh hướng tâm về nội tâm là sống với tâm của mình. Như vậy là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Con người ta hướng tâm gì đó, tức là gì đó trụ vào trong đó, thì vẫn bị sanh tử luân hồi. Nên ở trong kinh Bát Nhã, Đức Phật dạy bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Nhưng mà chúng sanh trụ vào dục, chúng sanh trụ vào sắc, chúng sanh trụ vào vô sắc nên vẫn còn sanh tử luân hồi. Phải ưng vô sở trụ thì không còn chỗ trụ, tức là không gì cái đó nữa, không hướng tâm đến nó nữa, thì chúng sanh mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dầu cho cảnh trời phi phi tưởng nhưng ta vẫn trụ vào tâm của người ta. Có nghĩa là trụ vào vô sắc luôn, còn hình ảnh còn gì chứ gì, là tâm thôi. Nhưng mà ta sống với cái nội tâm đó, trụ vào, dựa vào, nương tựa vào đó. Sắc là ta hướng tâm về đó. Và dục thì ta hướng tâm về dục thì nó nặng dữ lắm, nó thô dữ lắm. Chúng ta đang hướng tâm về dục đó. Bởi vì tại chúng ta đang ở cõi dục. Cha mẹ dục, sanh ra mình dục, và tất cả thỏa mãn nhu cầu của thân tâm đều là dục cả. Dục tức là ham muốn. Ăn ham ăn, ngủ ham ngủ, mặc ham mặc, yêu ham yêu, thương ham thương, ghét ham ghét luôn.
đâu quý vị. Như vậy thì cái gì ta cũng là ham muốn hết á, có gì chúng ta cũng muốn chứ, để làm gì? Để làm cái sở hữu, gọi là cái ngã sở. Cái ngã sở thì giúp cho thân và tâm chúng ta tồn tại. Ví dụ thân mình còn tồn tại phải không quý vị, thì chúng ta phải có quần áo mặc, chúng ta có nhà ở, xe cộ tới lui, vi tính, rồi vàng bạc đeo, rồi là ruộng vườn, vân vân, tài sản, tất cả cái đó để phục vụ cho cái thân của mình. Rồi những cái phương tiện, ví dụ như là tivi, rồi ví dụ như là phim ảnh, ví dụ như hát karaoke là phục vụ cho tâm mình, đánh bài, đánh số, rồi số đề, có gì sửa chủ, rồi bao lô, vân vân, để phục vụ cho cái tâm của mình. Như vậy thì những cái gì phục vụ cho thân và tâm của mình, cái đó là những cái ngã sở. Ngã sở tất nhiên là cái của cái ta. Cái ta là thân và tâm này, thì cái của ta để nuôi sống và thân và tâm này. Như vậy thì muốn nuôi sống thân tâm này, càng nuôi sống càng ngon lành chừng nào đó quý vị, thì cái ngã sở nó phải lớn, phải nhiều, phải đầy đủ chừng đó, thì dính tới cái chữ ham muốn trong đó đó quý vị. Ví dụ như chúng ta sống phải ăn thì dính ra chữ tham ăn. Chúng ta sống phải ngủ, tham ngủ. Sống là phải mặc, là tham mặc. Sống là phải xài, tham xài. Dục liền, dục nhiễm đó. Mà Đức Phật thống kê lại là chúng ta có 5 cái dục chính, nhiều cái dục phụ, nhưng có 5 cái dục chính: tài sắc danh thực thì, để cho thân và tâm chúng ta tồn tại ở trong pháp giới này. Tài là tiền tài của cải vật chất. Sắc là sắc tướng á, là đẹp ở bên ngoài, là ú nâu tròn đó, cái gì cái đó là sắc tướng ở bên ngoài, là vàng, là bạc, là tất cả các cái mà chúng ta thấy nó vừa lòng, hài lòng chúng ta, đó là sắc đó. Danh là chúng ta khẳng định cái bản ngã mình đối với người khác. Tôi khác người khác, tôi thông minh, là tôi trí tuệ, là tôi trùm, tôi giỏi, tôi hay nè, không có gì khẳng định cho người khác. Nên cầu một chức vụ, cầu một danh phận ở trong xã hội, giám đốc là khoái liền. Mới thấy không, gọi đi vô đạo tràng làm chúng trưởng thấy ngon luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là đó là danh đó. Rồi thực là ăn là uống, có ăn mới sống được chứ, không ăn sao sống. Nên muốn món ngon, muốn vật lạ, muốn tất cả các cái, thì là ngủ nghỉ, tức là nghỉ ngơi để cho thân nó khỏe. Không nghỉ ngơi sao thân khỏe? Nên nghỉ ngơi phải có niệm, phải có massage, rồi phải có quạt, rồi phải có máy lạnh. Dần dần như vậy thì nó dính tới cái chữ tham muốn. Như vậy cái nhu cầu của cái thân mình á, sống vậy đủ rồi quý vị, chúng ta muốn hơn nữa thì đó dính tới cái chữ dục á, tham muốn. Bây giờ ví dụ như là mình ăn thì ăn cơm canh bình thường đủ rồi quý vị, bắt đầu tới cốc ổi nè, nào quý vị thấy không, chúng ta uống thì uống nước lạnh đủ rồi quý vị, bắt đầu uống bia nè, lên nó bắt đầu ham muốn bên ngoài, muốn cho nó có nhiều nữa. Một chiếc xe không đủ đâu, 2-3 chiếc xe, 4-5 chiếc xe, 2 bộ quần áo mặc đủ rồi, 3 bộ quần áo mặc đủ rồi, sắm mấy trăm bộ. Quý vị bắt đầu có sự ham muốn rồi, quý vị thấy không, tự nhiên tay chân mình vậy nó bình thường thôi, quý vị bắt đầu vẽ lên rồi chọc móng lên, nó đâu làm gì đâu, đâu phải là không làm cái đó nó cũng sống được mà. Vậy thì cái mà không làm mà nó cũng sống được thì mà chúng ta nhu cầu thêm cái đó nó dư rồi. À, quý vị thấy không, như vậy thì đạo là phải thiểu dục mà, quý vị, nên trong này phải thiểu dục chứ đừng có đa dục. Đa dục là cái gì cũng muốn, chữ đa là nhiều á quý vị, chữ đa là nhiều. Vậy đa dục là cái gì mình cũng muốn, gì mình cũng ham chứ nghe, tức là mình vướng cái gì, vướng cái sở ngã là cái của ta. Ví dụ học tiếng Anh là sở hữu cách á, ai và mai du do hi thì hít xì hơ rồi đó. Quý vị, cái đó là sở hữu, là của ta, của người, của anh, của chị, của bạn, của anh, của em, tất cả các cái đó là gọi là của. Như vậy thì mình là tham những cái gì mà sở hữu của riêng mình, tức là của. Tham càng nhiều thì ta gọi là đa dục, muốn quá thì muốn tùm lum hết rồi quý vị. Ham muốn tùm lum, gì cũng muốn, nhưng gọi là cái gì cũng thích. Thích gì? Người ta thì thích tử là con Phật Thích Ca, còn mình thích đủ thứ, phải không? Cũng thích vậy, thích đủ thứ. Người ta thì thích tử, tức là con Phật Thích Ca. Nên cái chữ dục, Đức Phật dạy chữ đầu tiên trong 7 chữ của tìm đạo cái gì? Là thiểu dục, đừng có đa dục. Đa dục là mình cái chữ của mà nó gạch đầu dòng nhiều quá. Mình bớt cái chữ của gạch đầu dòng này nhiều đi, thì xuống trở thành thiểu dục thì công đức nó tăng lên. Nên một vị tỳ kheo bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tất cả các cái, chỉ còn tam y nhất bát, bình bát, cây kim mai đồ, đãi lọc nước với cái bộ đồ mặc thôi. Nha quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là thiểu dục có nghĩa là những cái nhu cầu của thân một cái hạn chế ít nhất, chứ đừng có nhu cầu nhiều quá gọi là đa dục. Tại sao? Tại vì đa dục càng nhiều, tức là nhu cầu càng nhiều thì mình bận tâm với vật chất càng nhiều, bận tâm vật chất càng nhiều tâm linh không tiến bộ được. À, cái người nào mà bị bận lòng bận tâm với vật chất là rồi đó, tâm linh không bao giờ phát triển được. Người nào nói thánh nhân mà giờ muốn cả ngàn bộ đồ mà nói thánh nhân mấy không thánh nổi đâu. Quý vị cái gì cũng ham chứ, người ta có xe mình có xe, có nhà mình có nhà, là laptop 5-7 cái, iPad 3-4 cái, vi tính 4-5 cái, thì toàn là MacBook, Mac Air, Mac Pro rồi không à. Quý vị thì rồi đấy, còn đâu nữa, tối ngày mình nghĩ tới đó không còn đâu nữa tu. Không, như vậy thì vật chất càng phát triển thì của cải vật chất càng nhiều, là cái chữ của ta càng nhiều, thì cái tâm linh mình là cái giải phóng khỏi sanh tử luân hồi thì càng ít đi. Tại chúng ta bị nhiễm rồi, bị vướng rồi, bị cột chặt, bị trói buộc rồi. Có nhà bỏ nhà được không? Có vợ bỏ vợ được không? Có con bỏ con được không? Không bao giờ bỏ được cái gì. Nên càng nhiều càng bận tâm, càng bận lòng. Nên Đức Phật dạy đừng có đa dục, đừng ham muốn nhiều quá, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Không có gì. Cái đó là thiểu dục á. Thiểu dục nó không có nghĩa là tao có tiền, có tiền mà không có xài. Có đồ mà không có mặc, mà không phải chùm sò không dám mặc. Mà chúng ta có thể mua được 10 bộ đồ mà ta mua 3 bộ à, đủ mặc như thế này. À cái gì? Vì vậy thì ta hạn chế cái ham muốn của mình xuống. Tuy là nó ham muốn đó, nhưng mà mình hạn chế nó xuống, cái gì? Mình biết nó, ghép nó vào cái khuôn, chứ không phải là mình thỏa mãn cái nhu cầu của nó. Đó gọi là thiểu dục, mà đừng có đa dục. Đó là được đạt đạo thứ nhất. Ai mà của cải vật chất càng nhiều, càng sở hữu càng nhiều thì con đường đạo nó bị tuột qua lại liền. Đâu quý vị thử coi, sở hữu càng nhiều quá trời nhiều luôn là phiền não liền, không bao giờ tu hành được chứ. Nên là vừa phải thôi. Trừ trường hợp sở hữu nhiều nhưng mà làm cho người khác thì được, không sao. Cái đó không phải sở hữu của mình, sở hữu của người ta. Còn sở hữu của mình càng nhiều mà để thỏa mãn bản thân của mình, bản tâm mình đó, bây giờ thì cái này là mới gọi là đa dục. Chứ có những người nói là như vậy thì con để con làm giám đốc, con không cần kiếm tiền gì chứ. Mình kiếm tiền để trả lương, kiếm tiền để lo cho dân chúng, kiếm tiền để lo gia đình, kiếm tiền đóng thế, thì cái đó đâu phải làm cho mình. Cái gì làm cho bá gia, bá tánh chúng sanh cũng kiếm ngàn tỷ đâu có sao đâu, đó đâu phải là đa dục. Cái gì, cái này là chúng ta làm phương tiện để đi độ đời mà, chứ đâu phải làm đa dục. Đa dục có nghĩa là mình kiếm tiền cho bản thân mình để làm của cải vật chất cho cá nhân mình á. Nên có nhiều người sai lầm là tu hành, ta tu á là phải thiểu dục, nên con á là nghỉ buôn bán gì chứ này. Chứ buôn bán gì sao được, buôn bán phải ham tiền, buôn bán phải có tiền vô, buôn bán phải có của cải vật chất đâu. Nói vậy sai. Hồi xưa ta buôn bán để phát triển cho mình, bởi vì buôn bán để ta giàu có hơn những người khác. Bây giờ chúng ta buôn bán để kiếm ra nhiều tiền để phục vụ cho mình và phục vụ cho mọi người, làm lợi ích cho xã hội, càng nhiều cúng dường rồi bố thí vân vân, mình làm tác nhân để trả lương công nhân rồi vân vân. Như vậy thì mình vẫn phấn đấu, mà phấn đấu không phải cho mình nữa, phấn đấu cho chung của cho mọi người, thì cái phấn đấu này nó chuyển sang từ phàm phu mà chuyển sang Bồ Tát. Ta phấn đấu để mà vì mọi người, chứ không phải phấn đấu vì mình nữa. Do đó mà mình thiểu dục là mình hạn chế đi cái gì á, nhu cầu gì không đáng ta bỏ đi bớt đó cái gì, chứ đừng có cái gì cũng cất, cái gì cũng giấu hết thì không bao giờ đắc đạo gì được hết trơn á. Có cô Phật tử ở quận 10 gì cũng cất, nhà lầu 3 từ trên xuống dưới cứng ngắc lầu 3, chứ mấy con nó sợ muốn chết luôn. Má chuột quá trời, má gì đâu mà quý vị ơi, cái ống nước cũng cất lại rồi, bánh xe cũng cất lại, cái cửa cũng cất lại, cái gì đó tầm bảy ba mà, nhưng mà cất lại làm sở hữu riêng mình, quý vị, làm mình bận tâm tối ngày đó với nó. Quý vị, mấy con nó giải phóng một bữa rồi phiền não quá trời luôn, cuối cùng cũng xong, bán về chai lông dịch hết cho để làm chi quý vị, đồ đạc để kỷ niệm. Kỷ niệm gì cũng biết, quý vị, kỷ niệm ở đây nè, quý vị. Nếu muốn kỷ niệm ông chồng thì ngày nào cũng nhớ ông đây chân là đủ rồi quý vị. Chứ không phải kỷ niệm ông chồng mà đem cái ghế salon ông ngồi rách nát chân ra để đó. Đâu quý vị kỷ niệm, có nhiều người kỷ niệm là nhìn vật nhớ người. Đâu quý vị, nên có những người mà người ta thương á quý vị. Đồ cái người thương cho là cất không có xi nhơi một miếng luôn quý vị. Cho một chiếc nhẫn hồi 14 tuổi tới giờ 80 tuổi cất y chang, để trong hộp hai ba hộp để vô. Đương nhiên cái này ổng tặng nè thầy, ổng tặng là biết là tình yêu là dữ dội vậy phải không? Ta cất kỹ chừng nào là biết người ta quý trọng, người ta nâng niu, ta thương quý vị hồi thời 14 này. Do đó mà thấy bị kẹt vào trong đó luôn. Nên có đó gọi là chấp đó. Nên bây giờ mình đó thể dục quý vị là hạn chế bớt đi những cái nhu cầu nào á, cái nhu cầu nào để sống thôi. Còn cái nhu cầu nào mà nó không cần thiết chúng ta bỏ đi. À, quý vị ví dụ như ngày uống 4 lít nước được rồi, 2 lít nước được rồi quý vị. Còn bây giờ bia rồi bọt rồi gì tùm lum la chứ vô nó không cần thiết. Cái nào không thiết bỏ đi bớt, bỏ đi bớt. À, quý vị, mà nhiều đồ không cần thiết xung quanh ta hết. Cái người nào bỏ nhiều chừng nào thì người đó lại dễ trách mặt tâm linh chừng đó. Đức Phật dạy ông kinh mà, về nhà coi xung quanh cái nào không cần thiết bỏ đi, bỏ liền tại chỗ. À, quý vị, mấy ông thầy tu gọi là tu gắt của kiểu quý vị, không có gì không bỏ chân, chó chân, có gì chó chân. À, quý vị, là thầy gặp nhiều ông thầy gì lắm nè. Có ông thầy ở tới ta cúng dường không cần coi nhiêu tiền, cho luôn. À, cho mấy ông thầy nào nghèo nghèo khác ở dưới quê cho luôn, cho nguyên bao thơ, không coi trong luôn. Những cao thủ tu nhiều người tu dữ lắm cái gì đây đây đó mình mới thấy nhiều người ta tu hành. Bữa đó đi lên trên núi Thị Giải trong cốc có thầy ngồi tu gì hồi giới thánh ngồi thiền ngồi ứng lạnh luôn, ngồi tới khuya không biết ngủ gì nào, sáng sớm mình thức dậy thấy ngồi nào cũng hay đó. Quý vị tới trưa mặt trời lên luôn vẫn thấy ngồi thiền. Trời ơi, tu bữa nay mình thấy ớn luôn, vì mình ngồi tiếng hồ nhức lưng cần chết gì đâu mà ngồi xuyên suốt cái gì ăn không có gì, nhưng thấy ăn rau ăn cỏ ăn bậy bạ đâu không à. À, cái gì như mình ngồi thiền định vậy đó, không cần sẽ tiện cần bạc gì chứ á, không cần gì chứ nó tu tới mức độ mà ta làm cái nhu cầu kể cái gì cũng được chứ á. Nên ai con người ta quý vị, người ta tới nhu tu người ta dễ tính, ta bớt những cái nhu cầu xuống từ từ xung quanh gì đâu mà mình tu sao thấy nhiều quá vậy. Vô trong phòng mình thấy máng đồ, mình thấy ớn lạnh nóng lạnh tu này, cái gì cũng có chứ rồi cái đó là đa dục nhiều thứ quá. À, quý vị mình bận tâm nhiều quá nên hạn chế đi ăn uống mặc nghỉ những cái điều gì để phục vụ cho đời sống, ta hạn chế đến mức cuối cùng. À, quý vị tức là hạn chế nhiều đã đủ rồi. À, quý vị đừng có làm thêm tí, không phải mình không có tiền, có nhưng không sắm, nó có không xài, mà không phải mình chùm sò, mà đây là chúng ta thiểu dục chứ không phải ta chùm sò. Chùm sò là khác nha, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc à. Còn này sẵn sàng mình dám cúng dường mấy triệu bạc mình dám cúng mà, đâu phải mình chùm đâu. Nhưng mà cái này mình thiểu dục cho bản thân mình, cho cá nhân của mình thôi quý vị. Ít chừng nào sở hữu chừng nào thì là chúng ta dễ dàng là thoải mái mặc tâm chừng đó. Tất nhiên là khi mình chết đi á, ít cái nó cột mình lại, có nghĩa là các cái kiết sử ít chừng nào thì chúng ta dễ thở rồi đó, chúng ta dễ bay lên chừng đó. À, cho nên á, những cái gì mà cột chúng ta lại cho quý vị, ta tháo bớt nó ra. Tại không phải mình không có, cái người mà nghèo khổ không có là khác, là không phải tháo bớt đâu, mà trong tâm của họ đầy vậy, trong họ ước có này, họ ao có kia mà họ không có đáp ứng được. Nhưng mình có đầy đủ hết mà không có xài. Có gì sống đơn giản này mới gọi là thiểu dục chứ. Có gì còn nghèo cũng chết luôn, không có xài là trời, này thiểu dục không có gì chứ, phải đâu. Có gì người ta đầy dục vọng đấy, đầy những ham muốn ban đêm ngủ nằm mơ không đó. Còn mình không có cái gì, mình có không có xài, xài đủ thôi, xài đủ sống, đủ xài, đủ ăn, đủ mặc. Nên có những người giàu tuyệt giàu, hai vợ chồng ở Chợ Lớn tu gắt quý vị, cho người ta máy móc tất cả các cái như hai chồng thiện đức nè. Nhầm khi là cũng ấn tống máy móc này nọ, ta sống rất là đơn giản, giàu mà vàng mà ký này ký nọ đó, ta không đeo miếng vàng nào. Nhìn không biết giàu không có gì, tối ngày ta niệm Phật, ta tụng kinh mà tới 3-4 giờ chiều ta tụng kinh này, tụng lời mấy tiếng hồ không gì, người ta giàu nứt đố đổ dắt luôn. Đâu gì mà ta tu hành vậy đó, ta không xài. Đâu gì có ta đi ăn tống mà cúng dường rồi giúp đỡ mọi người rồi vậy đó quý vị. Nhưng mà đó tạo thành cái phước cái gì mà tiền vô vào tiền vô mà ngăn lại mình cũng chảy vô kẻ nó vô luôn. Đó không gì, còn mình nó cứ hốt tiền vô mà không có tiền đâu, hốt toàn rác không à, không thấy tiền đâu vậy. À, cái gì tới cái phước người ta có rồi chị cứ ngăn lại ào à, chị nó hấp vô. Vậy thì cái thứ nhất đó là thiểu dục á, đừng có đa dục phải không quý vị. Cái thứ hai á, Đức Phật dạy á là đạo thì phải chi túc nha, không được chứa nhóm cho dư. Vậy chi túc có nghĩa là gì? Cái thiểu dục chi túc này Đức Phật nói ở trong kinh Di Giáo cũng có lặp lại. Vậy chi túc á là sao cũng được đúng không? Cái giữ chi túc á là không có cho dư, không có gì. Còn thiểu dục là hạn chế ham muốn xuống, còn chi túc là không có cho dư. Cái gì dư dục bỏ ra, gì dư dục bỏ ra. Dư là sao? Cái dư là sao? Tức là cái dư là không có nó mình vẫn sống được, gọi dư rồi đó. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta có hai cái chiếc xe thì dư một chiếc kìa. Tại vì có một chiếc đi lại được rồi, còn không có chiếc nào thì không được. Có gì chúng ta đi xa đi không được, bắt buộc chúng ta phải có một chiếc. Nhưng có hai chiếc bắt đầu dư đó, có ba chiếc bắt đầu dư hai chiếc này. À, quý thấy không? Có nhiều người á, quý vị nợ nần tùm lum nên sống ba chiếc xe, nợ ngân hàng một đống luôn. À, quý vị sắm xe chạy cho quách, một chiếc Attila nè, chiếc Alac nè, một chiếc SH. Mình chạy ba chiếc chơi à, sổ đất, chỗ nhà cầm ngân hàng cho có gì. Có ông chồng đi xuống chùa, có thầy vợ có má chướng, thầy hỏi sao vậy, sắm được hai ba chiếc xe, con chồng đóng tiền ngân hàng muốn chết luôn mà sắm ba chiếc xe không biết nó để làm gì nữa. Có gì như vậy đó là dư rồi đó, dư hai chiếc đó, bán bớt đi hai chiếc, chừa chiếc đủ, thấy chiếc nào khoái chừa chiếc đó thôi. Có gì chạy đủ, mắc gì phải chạy ba chiếc, thấy không? Đâu phải là chiếc đi góp tiền nè, chiếc đi chơi nè, còn chiếc cài bừa nè. Cài bừa là chạy vô hẻm vô hóc rồi đó chiếc, còn chiếc đi gom tiền là có cái thùng á để vô trong. Bây giờ còn chiếc đặc biệt chạy đi chơi SH, chạy đi chơi cho nó quách cho nó quay. Như vậy thôi, nhận được một chiếc là đủ hết cái đó rồi. Quý vị còn nó là dư. Vậy đây mình kiểm tra xung quanh mình cái gì dư á quý vị. Chúng ta bỏ bớt đi cho người ta tặng, người ta bớt đi. Đi cái gì dư cho tặng bớt đi. Có ông thầy bạn lâu lâu ông lục đồ ông cho, ông cho không còn gì quần áo rồi á, là đồ xịn không nha, mấy người ta bên Mỹ đồ gửi về không có gì này kia, đèn pin cho hết trơn, không có xài gì chứ. Hỏi sao thầy cho hết trơn, ông là thôi cho người ta xài, mình đâu cần xài gì đâu, nhưng mình đang biết ổng chi túc á, nghĩa là ổng sống đủ à, ông cần dư chứ không chịu cho người khác, thấy ai thiếu cho hết trơn. Mà đồ xịn không cho mà mình thấy tiếc dùng, tiếc hùi hụi luôn không có gì, nhưng mà không cho hết trơn. Nên thầy là cũng bắt chước lâu lâu cũng cho, nhưng mà không tới cỡ đó nổi, mình dưới cơ cho cũng còn giữ lại chút đỉnh, chứ còn không cho hết trơn à. Quý vị nên tu không bằng tu dưới cơ. Còn chừng nào mà cho hết luôn giống như ổng là ngang cơ, còn chừng nào mà mình cho còn ít độ ổng nữa là mình hơn cơ. Quý vị thôi giờ mình chấp nhận dưới cơ, giữ cũng còn nhiều nhiều, giữ tùm lum la lại vậy. Quý vị thôi chấp nhận dưới cơ thì coi chừng nào mà tu cho ngon lành cho mình là ngang cơ, còn tu mà ngon nữa là trên cơ luôn. Quý vị trên cơ luôn, giống hệt như các vị tỳ kheo bình bát thân nhà nhà. Nên chỗ nào cũng đi chỉ có bình bát, cái kim, rồi cái đại độc nước với cái bộ tam y quần áo thôi, cho hết trơn người sạch nhất trong còn gì. Tới mà chiếc áo cẩm bào cái gì thay bằng áo bả quần nâu, đổi luôn cho cái anh thợ săn đó, phải tử sẽ là ta đó, cho luôn, cuối cùng còn gì nữa đâu, không còn gì vậy. Còn cái áo trên người mà còn cho luôn mà. Nguyên đổi chiếc áo nhà tu luôn, có gì thấy không? Như vậy là cho hết, không còn gì. Thế nên vì có nghĩa là ta không còn sở hữu gì ở trong thân hết, ta cái gì dư bỏ hết. Giống hệt như ông đi ở sen, ông sống mình rất là đơn giản. Ông đơn giản tí đổi là ông chỉ còn cái gáo múc nước ở trên sông ông uống thôi. Thì bữa đó ông mới gặp cái người nông dân xuống mới phả mặt nước, ta lấy hai tay ta hốt lên ta uống. Ông là gì thì ra mình còn không đơn giản bằng người nông dân, vậy thôi giục luôn cái gáo cho rồi. Không có gì lấy tay hốt uống luôn, khỏi cần cái đó luôn. Nha, như vậy thì nói vậy là có nghĩa là sống đơn giản, xin đã giản cực kỳ đơn giản tính là hạnh chi túc đó. Nào mình sống đơn giản, biết đủ. Biết đủ này không có nghĩa là người ta ăn phận thảo thường. Không, quý vị, biết đủ có nghĩa là chúng ta chấp nhận mọi cái hoàn cảnh đó mà không tham cầu. Quý vị, đó gọi là biết đủ. Chứ không có nghĩa là mình nhà mình có 10 đứa con nấu bữa 10kg gạo, nhưng mà mình đã biết đủ thôi, ký nấu cho nó ăn thôi, làm phải gì đó thiếu rồi. Quý vị, không phải là chi túc đâu mà là thiếu rồi. 10kg mới đủ, ký không đủ phải thêm 9kg nữa mới đủ. Còn cái chi túc có nghĩa là những cái gì mà nó đến với mình của cải vật chất, quý vị tìm thấy như vậy là được rồi ha quý vị. Nó đủ cái nhu cầu, cái gì dư bỏ ra, nên cái gì đủ thôi, không có có dư, đó là đạo. Cái chữ thứ ba quý vị, đạo là phải ở chỗ yên tịnh, không nên ưa thích nơi hội chúng. Đạo là chỗ yên tịnh, không thích nơi hội chúng, tức là hạnh viễn ly. Nghĩa là một người nào mà muốn đến chuyện đạo chừng nào thì họ sống một mình mà sống được chừng đó. Còn một mình sống không được đâu quý vị, buồn lắm. Alone là buồn dữ lắm. Quý vị ca liền ngồi buồn quá, không ai tâm sự. Mình cái nhu cầu tâm sự rất là nhiều, mình cái nhu cầu giao tiếp rất là nhiều, điện thoại di động liên tục quý vị, rồi chat rồi chiếc gì tùm lum á. Còn mà sống một mình tĩnh lặng mình sống nổi đâu quý vị. Mà chính cái đó, con đường đơn độc đó mới chính là con đường đạo đó quý vị. Sống một mình mà không buồn, không tập từ từ đi. Tại mình ra đi có một mình, không có ra đi hai ba mình, nó không có mình nào dám theo mình chứ, nó đâu nằm đêm ngủ ai anh ấy mai mốt em chết anh ấy chết theo em nghe anh ấy. Ông quảng hồn quảng díu chạy 8 cây số liền. Đâu cái gì? Do đó mà con đường mình đi là con đường đơn độc, đi có một mình nên là cái đạo là sống yên tịnh. Đâu cái gì? Sống yên tĩnh, sống yên tịnh, không nên đến hội chúng đông. Đâu cái gì? Hội chúng đông tức là người ta vui, nhiều người vui ồn náo. Người nào thích ồn náo chừng nào thì người đó động tâm chừng đó. Người nào ít ồn náo chừng nào người đó tĩnh lặng chừng đó. Đâu quý vị nào thử tập mà đi vô ở trong Pháp Thiên lần đi, mới thấy cái giá trị của sự tu hành nằm chỗ đó. Vô trong thất quý vị, ở mình chia thời khóa biểu ra, sáng mấy giờ thức dậy, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ niệm Phật, mấy giờ kinh hành, mấy giờ ăn uống, mấy giờ ngủ. Mình chia ra trong ngày tùy theo, mình tham khảo người ta mà mình chia ra mấy giờ thời khóa vậy đó, ta gọi là nhập thất á. Như vậy chúng ta nhập thất một ngày đấy, cắt hết tất cả điện thoại di động, không nhắn tin, không email, không xài máy tính, quý vị, tất cả các cái cắt hết quý vị, tâm an lạc lắm, tâm mình đó quý vị như bậc thánh vậy đó. Lúc đó tâm mình tĩnh lặng, bắt đầu ngồi thiền xuống nghe, hít thở ra vô phình bụng, thở vào hít bụng, thở ra, hai tay bất động, hai vai thả lỏng, vân vân, hít vô thở ra nhẹ nhàng từng hơi thở một á quý vị. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết thở ra. Hít vô dài tôi biết hít vô dài, thở ra dài tôi biết thở ra dài. Hít vô ngắn biết hít vô ngắn, thở ra ngắn biết thở ra ngắn quý vị. Từng hơi thở nhẹ nhàng thanh thản quý vị. Hít ra thở vô ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Ngày thôi quý vị mới thấy giá trị của sự tu hành nằm đó quý vị. Ngồi thiền xuống cái chéo chân ngồi kiết dạ, người nào bệnh thì khỏi ngồi, ngồi bán dạ không được đó quý vị. Hít thở ra vô đồng hồ quý vị, cái tâm mình nó chìm sâu vào như sóng như nước chiều dân nhẹ tưng người nhẹ lên đó quý vị. Chúng ta thấy là không còn ham danh, không còn ham lợi nữa, không còn ham tình yêu gì nữa, không còn ham dục vọng gì, chứ bây giờ thấy đóng tiền trước mặt cũng không ham, không ham thiệt của tâm mình, chứ không phải cái nói miệng cho ta khen mình tu hay. Hai này khác nhau, không có gì. Thì đưa mình đóng nữa, thấy nó cũng bình thường, không có gì. Đưa là xài chơi đó cho nó bình thường. Cái gì là ta bớt đi, lìa khỏi những ham đắm đi, dòng ta chửi, ta mắng gì, cái bớt nổi sân đi. Cái gì? Ta ngồi riết á, tâm mình nó tĩnh lặng đi, ta thiền á. Nào quý vị biết giá trị của thiền định là giá trị của siêu tam giới mà. Nên giá trị của thiền định là giá trị sanh diệt trời của trời của sắc, của trời của vô sắc mà. À, quý vị, nhằm khi mình làm thiện quá trời luôn chưa chắc sanh diệt cõi trời, nhưng mà chỉ ngồi thiền nhập định bữa một thôi quý vị, là cũng đủ công đức phước báo sanh cõi trời, chuyển quá thân tâm của mình. À, nên ai mà tách ly được đó, quý vị diễn ly sống nơi yên tịnh, ráng cố gắng sống nơi yên tịnh, đừng đến nơi ồn náo, nhất là vũ trường, quán ăn nè, đặt chiếu bóng nè, quý vị những nơi nào ồn láo cách xa những hồng trần nơi phồn hoa đô hội đó. Vì tại sao mình mới giải thích là tất cả các cái vị tổ ngày xưa đều lên núi khai sơn tạo tử đó quý vị, nghĩa là tránh nơi ồn náo của hồng trần, xa đi danh lợi phù phiếm, xa qua cảnh của thế gian. Nên bà hoàng hậu Ma Gia cũng vậy quý vị, phải về quê mẹ của bà đến giường lâm tiền đi, sao bà thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản lắm. Ở trong hoàng cung bà làm là chủ hậu cung mà, bao nhiêu cung tần mỹ nữ ra vô nghi lễ gì tùm lum tùm la, nhưng ràng buộc lên ăn cũng phải dán cái tay lên dép qua lại, ăn phải tém qua tém lại, nó mất công quá. Quý vị thấy không? Nên là bà thấy là ở giường lâm tỳ ni cây cối chim chóc hót ca xa danh lợi phù phiếm xa qua, nên mới có một cái đó qua rồi qua vô ưu đó, qua không có buồn. Cái gì nên qua vô ưu là ta nó là qua không có buồn, là sanh ở nơi cái đung trời vậy, qua vô ưu là không bao giờ mọc ở chỗ đông người, chứ một chỗ vắng vẻ thanh thản bình yên. Quý vị, nên mình ngồi thiền ở một dòng suối chảy róc rách na chia na, khuya có một ánh trăng bàn bạc xiên lao, ngồi thiền nhập định ở đó quý vị, thấy nó thanh thản tâm hồn, biết bao nhiêu vàng bạc có đổi được đâu, phải không quý vị? Nên nhà cửa có đổi được đâu, danh vị có đổi được đâu, phải không quý vị? Ông vua mà là tâm không có an thì cũng làm vua cũng làm gì, phải không quý vị? Chết cũng bị đọa xuống cảnh giới dưới. Do đó mà cái tâm an ổn của người phải tránh phồn quá, tránh đô hội, tránh nơi ồn náo quý vị, tập đi tập tu mình đi, sống diễn ly tu mình, tập vào thất vào cốc ở nhà, tập từ từ, có nghĩa là ta đi đạo tràng này ta để đi học hỏi tu tập thôi. Đó, quý vị còn về chúng ta tách ra tích sống ở mình đi. Quý vị về có nhà nông thôn á, về sống một bữa chủ nhật thứ bảy rồi đó, hoặc là cái bữa nào ta sống mình ta đừng tiếp xúc ai tập đó, quý vị ai có rừng cao su đó vô sống một bữa trong rừng á, đừng có nghe, bắt đầu nghe tiếng chim hót, có gì tiếng gió reo, tiếng lá rơi, cái gì thì bắt đầu tâm hồn ta nhẹ nhàng thanh thản, lúc đó trở thành nhà thơ nào cũng hay nữa, không gì ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất khẽ như là rơi nghiêng, quên đi là số đề, có gì quên đi là cá độ bóng đá, có gì bắt kèo một kèo hai rồi quên đi. Còn quên đi là tới khui, tới cạp rồi quên hết. Chuyện hồng trần này gọi là quên hết. Nên nó đi vào trong cõi đó tĩnh lặng có thiền định quý lắm quý vị ơi. Chết đi rồi mới thấy quý, ai tĩnh lặng thiền định cái giọt nó nhẹ lên trên. Còn ai mà nặng nề tâm thức sân si hờn giận rối bời, tuột xuống dưới tuột không tới đáy của địa ngục dưới luôn quý vị. Bắt đầu lửa nó cháy phừng 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 phừng, lúc đó mới hối hận, phải chi hồi đó con đi chùa Mai Sơn cô tu, phải chi hồi đó con vô nhập thất, phải chi hồi đó, phải chi không mới ngồi chảo dầu, phải chi đóng 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 cái gì. Còn bây giờ còn thân thể là biết những điều đó là Phật pháp năng văn biết rồi, bây giờ về nhà diễn ly liền tu liền. Quý vị tránh nơi ồn náo liền, bây giờ ở nhà tĩnh lặng tu à. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kinh này có sô diễn hay lắm nè, hài Hoài Linh đồ hay lắm nè. Mô Phật bảy bận điện Phật rồi con ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Tĩnh lặng gì, nghe Hoài Linh diễn hay cỡ nào hay cũng bình thường á. À, quý vị thấy không? Rồi cái gì á là bữa nay siêu thị nó có khuyến mãi nè bảy ơi. Mô Phật thiểu dục rồi đâu có khoái, nó kèm theo mua chai xà bông, kèm theo viên kẹo rồi đâu khoái nó đâu. À, quý vị chứ trời ơi, mỗi lần quý vị ơi mà nghe nó khuyến mãi một cái sắp đứng sắp hàng còn thúc giỏ nhau quý vị. Mua một chai kem đánh răng kèm theo cái bàn chải, thấy không? Mua cái đồ chùi son kèm theo hai cục kẹo, trời ơi vô dành quá, dành luôn chẳng xứng đáng, có mấy trăm bạc cũng dành à, thiếu điều uống thuốc luôn. Không, quý vị, vậy người ta cũng khoái, cũng ham mà. Không, quý vị gì khuyến mãi ham mà, thấy không? Mua cái ấm 50 ngàn kèm theo cái hộp kem đánh răng. À, quý vị ai ngờ đâu cái ấm có 40 hộp kem đánh răng 10 ngàn, mua ấm 50 kèm theo cái kem đánh răng cũng như không. Vậy mà cũng khoái. À, cuối cùng cũng khoái quý vị. Như vậy á là phải yên tĩnh, không ưa thích nơi hội chúng, nơi đông người, nơi ồn náo phồn hoa đô hội quý vị. Đạo thì phải tinh tấn, không được giải đãi. Quý vị, nếu ai muốn tầm được cái chữ đạo, muốn có cái chữ đạo, muốn tu đắc đạo, quý vị phải tinh tấn. Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới, trong có tứ chánh cần, tức là tinh ca tấn. Cần tiêu diệt những ác pháp đã phát sanh, quý vị. Cần phải ngăn chặn những ác pháp chưa phát sanh, không được phát sanh. Cần là phải tạo điều kiện cho những thiện pháp chưa phát sanh được phát sanh. Cần phải hỗ trợ những điều thiện đã phát sanh cho được phát sanh lớn mạnh lên thêm. Đó là tinh tấn đó, trong tứ chánh cần. Còn ở đây tinh tấn nghĩa là tinh chuyên và tấn tới. Chúng ta thấy giống hệt như người leo trên cây thang, hiểu không quý vị? Leo từng mức, từng mức, từng mức, từng mức mà lên hoài từ từ, từng bước thầm, từng bước thầm. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Từng bước ha, ru 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 từ từ quý vị mà leo thang ha. Leo lên. À quý vị, đó là tinh tấn đó. Rùa chạy đi với thỏ, thỏ vừa chạy vừa chơi, thỏ thua rùa. Thỏ vừa chạy vừa chơi, dầu chạy nhanh tới cỡ nào nhanh mà giải đãi. Giải đãi là ham chơi. Ta tinh tấn á, ta tuy là không căn cơ, không không lợi bằng mình đó quý vị, nhưng mà ta tinh tấn, ta tiến hoài, gốc sên bò hoài nó cũng tới đó quý vị. Còn mình á thì mình thấy căn cơ mình không lợi á, rồi mình tu hành là dữ lắm cái gì mà đồng tham chơi, thôi mai tu cũng được, tối nay thôi các bạn xem phim đi á, phim Hàn Quốc bảo vệ ông chủ mới ra hay lắm nè, coi luôn cái gì. Rồi rồi phim Hồng Kông mà mới ra nè, hay luôn. Lâm Sung ra đời mới, Lâm Sung cải biên hay quá, coi luôn. Rồi Tây Du Ký cái gì chuyển thể mới F5, coi luôn. Quý vị thấy không, bắt đầu tu cũng dữ lắm nhưng mà giải đãi cũng dữ lắm đó quý vị. Nên cái người này tu sẽ không được đắc. Nhà Phật phải tinh tấn. Tinh tấn tức là siêng năng tu tập. Còn mình siêng năng không phải tu tập, siêng năng đánh bài đó gọi là tà tinh tấn. Còn chánh tinh tấn là siêng năng tu tập cải hóa, chuyển đổi bồ đề tâm mình, chánh tinh tấn. Nên người nào chỉ cần cái sâu chuỗi này lúc nào cũng niệm, ta tinh tấn ghê đó. Nói gì? Bữa đó về dưới quê Cần Thơ đó, có cái cô Phật tử khoảng 90 tuổi, 80 mấy tuổi gì, ngồi ngoài cửa những cái nhà, bởi ngồi từ sáng tới chiều đi đám thì thấy con ngồi từ sáng cũng ngồi, trưa cũng ngồi, chiều ngồi đó. Lần chửi nói gì ai liêm diêm mắt này, lần chửi nè già, từ sáng tới chiều mà thấy lúc nào cũng ngồi đó là tinh tấn ghê gớm đấy. Nó có tụng kinh chứ, nó thiện chứ, cái lần chửi nó hiếm tối ngày vậy. Người này tôi đắc đấy. Đó quý vị tập trung niệm Phật trì tâm bất diễn mà. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ai chửi chửi, ai mắng mắng, ai làm ai có phim coi, ai bằng số ai làm à, bà ngồi bà ru đấy nè quý vị. Nhưng mà biết trước ngày chết đó nha, mai mốt mà phán lên câu là cái nào là dính câu đó. À quý vị, ta niệm Phật để tính chánh định mà, niệm Phật tam muội, niệm Phật để chánh chánh định luôn. À quý vị, nó gọi là tinh tấn. Tinh tấn tức là tinh chuyên và tấn tới, không có lùi bước. À quý vị, có nghĩa là đi lúc nào tiến tới ít để mà tăng ít để bồ đề ta và tiến lên. À quý vị, quyết chí vượt qua, nghĩa là tinh tấn á. Luôn luôn nào ta cũng nhớ tu hạnh chứ là tinh tấn à. Người nào nên ta niệm Phật nó là một sự tinh tấn, lúc nào cũng nhớ tới Phật để mà niệm, tức là nhớ tới Phật để mà tu hết. Đó là sự tinh tấn, đó là điều thứ tư. Không có gì, đạo á là ở chỗ kiềm chế tâm, không được phóng dật kiềm chế tâm, không được phóng dật. Phóng dật là gì? Phóng dật tất nhiên là tâm ta chạy đây, chạy nọ, chạy kia, chạy tùm lum la chân, gọi là phóng dật. Phóng dật là chiều theo tâm của mình, na buông lung phóng dật, chiều theo tâm mình mới chạy tùm lum tùm la chứ. Cái gì đó gọi là phóng dật. Bây giờ ví dụ như mình ngồi đây bắt đầu tưởng, đang nghe pháp tưởng nha. Chiều nay biết vàng mấy, vàng nay 41 chưa không biết nữa. Nếu mà đợi lên 46 đầu bán ra 3 cây vàng bỏ vô ngân hàng, ngân hàng giờ ngân hàng nông nghiệp đó thì cũng 9,8 lên 1,1, không ngờ lên 1,1 năm ha. Có nhiều năm là 11%, tháng gì 0,9 gì là 3 cây vàng ha, cây là 46 triệu nhân lên gửi vô. Để mà hàng năm mình hốt ra mua con dê. Mua dê gì nhằm giặt sữa mình làm cái chạy sữa gì rồi. Bắt đầu nghĩ nha, chạy tùm lum tùm la. Bây giờ mình tính toán quá trời, tức là tâm của chúng ta bị chạy ra bên ngoài, bị dao động bên ngoài à, có gì tất nhiên này không có được chế tâm. Nào có gì chế tâm tất nhiên là ta gom tâm về lại. Nó chạy đi ta gom lại, chạy đi gom lại. Đừng cho nó phóng tâm. Phóng tâm ta gọi là phóng dật. Cái gì trong từ của nhà Phật gọi là phóng dật. Nhớ kiềm chế tâm đừng để phóng dật. Cái gì nếu tâm của mình á mà phóng dật á thì ngày tôi không có đắc được phóng dật thì không có định được. Phóng dật là không có định. Giờ đang nhớ tới cái gì đó, cái gì đầu tay quay lại niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quay lại niệm Phật cái hồi chúng ta buông lung nữa. Cái gì nó phóng dật ra được là mình gom lại tập từ từ gọi là chế tâm. Mà ở trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Có nghĩa là gom tâm lại một cái chỗ thì không có cái gì mà chúng ta không thể làm được hết. Cái đó gọi là định á. Nếu người mà niệm Phật đi tới định luôn. Nên là cái người mà chớ có buông lung, chớ có chạy tâm phóng ra ngoài. Cái gì mà là đừng có phóng dật, mà hãy là chế định lấy tâm mình. Nên người chế tâm mình thì có nhiều cách lắm. Có những người chế tâm mình bằng cách quay lại xem nội tâm mình, gọi là quán chiếu. Mà Hòa Thượng Thanh Từ gọi là thường chiếu, rồi viên chiếu, rồi hạnh chiếu gì vân vân. Thì cái chiếu tức là quán chế lại cái tâm mình, quay lại cái tâm mình, xem xét tâm mình. Mà mình muốn xem xét tâm mình thì mình phải nhảy ra ngoài cái tâm mình mới xem xét. Nhảy ra ngoài tâm là sao? Tất nhiên là mình nhảy ra ngoài tâm mình nhìn lại chính nội tâm mình. Mình nhìn thấy nó là mình kiểm soát được nó, mà kiểm soát được nó thì nó không có phóng dật, không có chạy đi. Nên có nhiều người lên công phu vậy, thầy con công phu mà tâm con chạy tùm lum ra, chứ giờ con làm sao giờ thầy? Cái đó là chúng ta phải quay lại tâm mình, xem xét tâm mình mới kiểm soát nó, mình mới kiềm chế nó được. Quay lại kiểm soát tâm, xem tâm nghĩa là nhảy ra ngoài tâm. Nó khởi lên tâm gì biết tâm đó, khởi lên tâm tham biết tâm tham, khởi tâm giận biết tâm giận, khởi tâm si biết tâm si, khởi tâm mê biết tâm mê, khởi tâm ái mộ biết tâm ái mộ. Quý vị tập thử coi, tâm mình khởi lên gì biết liền à. Đang ngồi đây nè, tự nhiên thấy cái máy niệm Phật để lên giá trị quá, khởi tâm tham liền. Quý vị coi mình có khởi tâm tham hay không? Có khởi tâm tham không phải là mình chắc, nhưng mà mình phải tu trong cái tâm tham đó, chứ nó tự khởi mình đâu muốn nó khởi đâu. Gặp của người ta khởi lên tâm ăn trộm mình đâu nói ra đâu, nhưng mà trong lòng mình muốn ăn cắp người ta đó. Mình biết mình đang tham muốn ăn cắp người ta, có gì bắt đầu mình quá giải liền, mình niệm Phật. Hoặc giả mình quá giải bằng cách mình quán xét lấy tâm mình mà buông cái tâm đó ra, mình nói là nhân quả. Đâu có gì nếu ăn cắp của người ta thì biết sao, hoặc là đây tới về sau mình bị mất cái phước báo, mình sẽ bị nghèo hèn liền, do đó mình không ăn cắp. Mình thấy tâm mình buông nó ra liền tại chỗ thấy tâm đó, có gì. Nên cấp độ mà từ ở trong manh nha lên, người ta gọi cấp độ y tế, nó lộ ra ngoài tướng, người ta gọi là thô. Nên mình từ tu từ cái tâm thô cho đến tâm có y tế đó. Khi mà nó nổi lên á, là người ta thấy biết là buông, thấy biết nó buông liền. Tham, thấy biết tham liền, giận biết giận liền. Quý vị có biết không? Ví dụ như ông chồng mình đi, có vợ bé, ghen, mình biết mình ghen liền. Mình đang ghen, biết mình đang ghen đó quý vị. Tuy là mình không vượt qua được tâm đó, nhưng mà đã thấy nó trước cái đã. Thấy nó trước đi. Rồi ta quá giải nó sao? Còn thường người ta không thấy đâu, chúng ta chạy theo nó. Nó lấn hết tâm hồn mình luôn. Rồi đầu người ta cầm dao, cầm lưỡi lam. Đó, quý vị rồi đứng cái tướng thấy ghét liền. Nói ra những lời thấy ghét liền. Nào quý vị, đó là chúng ta không thấy được cái tướng, không thấy được cái tâm của mình. Nên mình nhảy ra ngoài mình thấy được nó, quý vị, đồng mình chế tâm, mình kìm tâm lại. Đó quý vị. đừng cho nó phóng dật nữa, là mình phải quan sát chính cái tâm mình. Người nào tu quan sát tâm mình niệm Phật quý vị, rất là tu mau đạt kết quả lắm. A Mô A Di Đà Phật, mô Phật, tham biết tham liền, mình nổi lên gì biết cái đó liền quý vị. Ta tu hay là nổi lên gì biết đó, tâm mình nổi lên tâm gì biết đó, giận biết giận liền, nói móc người ta biết là tâm ganh tị liền. Mình mới vừa mở miệng ra nói là biết rồi, chết rồi, tâm mình ganh tị dữ rồi. Nào quý vị, có nhầm người á, người ta còn tán mình cái mà nhắc nữa nghe. Diệu đà tham dữ lắm rồi, không nhắc nữa để cho nó đừng có tham. Như vậy thì mình bước ra ngoài tâm để quan sát nội tâm mình đó quý vị, để chúng ta chế tâm lại. Có nghĩa là chúng ta kiềm chế lấy tâm mình, biết đừng chiều theo nó, biết kiềm, biết chế nó, có thể là nhẫn nhục, có thể là từ bi, có thể gì để quá giải chính cái tâm này mà chúng ta thấy được cái tâm đó. Đừng cho nó chạy đi, tức là không cho nó phóng vật cái gì, chứ phóng vật tu đắc đạo mà bắt đầu chạy hoài, tâm mình chạy hoài, phải bước ra ngoài để kiểm soát, kiểm chế nó, ngược lại thấy nó chính cái tâm đó, nó đã dậy khởi rồi, chính tâm đó nó đã là sai rồi. Không có gì. Như vậy thì đạo thì phải định ý, không được loạn ý. Loạn ý là sao? Không có gì. Loạn ý, ý là tâm ý. Loạn, loạn là nó tán loạn tùm lum hồi nãy, chạy theo, chạy ra ngoài, chạy dài dài theo một tâm. Còn này, lúc kia, lúc nọ lăng xăng đó chứ. Loạn rồi, loạn tâm lắm rồi. Không có gì. Định ý là mình gom cái đó về, đừng có cho nó loạn nữa. Lặng lặng thiền nó sẽ sanh ra định. Tâm mình lăng xăng tùm lum lá chứ, lăng xăng lung lá lý tướng mình lóc chóc lắm. Không có gì. Nên cái tâm lăng xăng này gọi là loạn ý á. Mình muốn loạn ý, không loạn ý mà tập trung vô một đề mục mà mình tu. Có nhiều người người ta quán lửa, có nhiều người ta quán nước, có nhiều người ta quán công niệm Phật, có nhiều người quán tưởng Phật. Dù tưởng tới Đức Phật A Di Đà, đài sen bát ngát, tưởng tới bông sen thì ta tưởng tới hình tượng Đức Phật A Di Đà. Người ta quán, hoặc là quán câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, lỗ tai mình phải nghe từng tiếng một của cái câu mình niệm đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm ta quán sát trong công niệm Phật đó, vậy thì nó sẽ không có loạn tâm. Ở gom tâm lại, hoặc là ta tập thiền định công phu, không có gì hít thở để nó gom tâm lại, tập trung trên lỗ mũi mình, cột cái tâm mình trên lỗ mũi nè. Nam Mô A một Di Đà Phật, hai Phật A Di Đà Phật, một A Di một Đà Phật, hai, tùy theo cách mình điểm cũng được, năm sao hết. Đâu có gì, biến sao mình cột được cái tâm đó, đừng cho nó loạn tâm ra ngoài. Đâu có gì, có nhiều cách thức khác nhau. Có những khi chúng ta buông tâm đừng cho loạn tâm, nghĩ tùm lum hết rồi, ta ngồi xuống vậy không suy nghĩ gì cả, tập để mà mình buông cái tâm mình đi. Đâu có gì. Tập cho cái tâm hồn mình được thảnh thơi, buông tâm mình đi. Hoặc nhằm khi ta dùng cái câu thần chú nào đó ta tập, hoặc là người ở Tây Tạng ta dùng chữ ôm ồ những cái câu phát ra cái âm thanh làm cho tâm mình nó trụ lại. Hoặc ôm mà đi bắt mấy hồn, mà đi bắt mấy hồn gom tâm lại gì, gom lại đó, đừng cho nó tán loạn được. Nghĩa là ta là chế tâm, người ta chế tâm. Còn cái người mà mình sử dụng cái câu đó quý vị, làm rung dây thanh quản thanh âm mình lại, đó gọi là cái massage các huyệt đạo ở trên người để rơi vào các cái cung bậc của nó. Quý vị mình dùng hồi cái tự nhiên á, cái da mặt, cái hốc mũi của mình là son nó thông hết trơn rồi, viêm son làm hết á. Nó ra đường mũi, ra đường lỗ tai, ra nó rung rung, nó thông mấy cái son hết á. Nó rơi vào tất cả vị trí, nó thông hết các cái huyệt ấy ra. Đâu có gì, làm thử coi. Tự nhiên giống như mình massage đó, mình rơi vào cái trạng thái cân bằng luôn. Ai mà khăn tiếng làm hội chân khăn tiếng á, tới cái dây thanh âm mình á, có gì chửi lộn đồ nhiều á, rồi cái dây thanh âm nó giãn ra, mình
nó ra từ từ cái bình thường lại à. À, chút xíu là bình thường, mấy người MC, mấy người ca, mấy gì, nghệ sĩ đó, người ta làm gì trong lúc nghỉ ngơi, người ta ngồi đó gung hết cái gì tập mà hay chỗ đó à, vì nên mà ai mà đi đồ nợ mà chửi lộn đồ nhiều ráng tập để phải căng tiếng à, rồi á là đạo á đâu có gì phải kiềm chế tâm không được phóng dật, đạo phải định ý không được loạn ý, và cuối cùng đạo thì phải trí tuệ không được ngu ám. Đạo thì phải có trí tuệ, mà trí tuệ đâu còn có giờ đâu có gì, trí tuệ đâu có gì không có trí tuệ. Cái thứ nhất chúng ta phải chánh tư duy, phải xem, phải xét kỹ lưỡng, rồi chúng ta phải đi đến quyết định, phải bình tĩnh xem xét kỹ lưỡng, gọi là chánh tư duy. Nghĩa là mình tư duy cái vấn đề đó, đâu có gì, tại sao vậy, chứ không phải chúng ta làm dùng tốc bất đạt đâu, làm từ từ đâu có gì. Cái đó là cái hưởng để đi đến, ta tư duy đi đến trí tuệ. Nhưng cái nhân để đi đến trí tuệ đó quý vị, thì cái người này á thì thường hay bố thí cúng dường cho bậc giác ngộ. Người này không có xẻng tiết kinh đĩa sách vở nói về sự giác ngộ. Bây giờ ví dụ có một cuốn cái máy nè quý vị, có một cuốn kinh ai mượn không cho mượn luôn quý vị, giấu mình nghe quý vị, cười từ từ ngu luôn. Ai mà giảng pháp đó mình tạo điều kiện cho ta giảng pháp, mình thông minh trí tuệ lên. Còn ai mà cản trở người ta giảng chánh pháp của nhà Phật ngay từ từ nó ngu rồi nào hay. Không có gì. Ví dụ như mình có cuốn kinh đâu mình giấu đúc nha, giấu đúc rồi từ từ mình ngu nào hay. Cái nhân quả đó quý vị. Bây giờ ví dụ như là cái ông Bằng Đạt vào thời Đức Phật. Dạy 4 câu kệ mà không thuộc, 2 câu không thuộc nữa có gì. Ông đi tu thì tăng chúng ta nói quá trời lắm, này ngu ngu dữ gì đâu không thuộc. Trên bữa đất đầu ông trốn về, ông không tu nữa. Ông vừa trốn ra tới mà lộ đi về có gì, Đức Phật biết được tâm niệm của ông, Đức Phật mới dùng thần thông bay ra chặn đường lại. Hỏi con đi đâu vậy? Ông mới quỳ xuống chịu thiệt với Phật là con tu không được Phật ơi, 250 giới con có nhớ được cái gì đâu, tứ cú kệ thôi, 4 câu kệ con không nhớ, tu con làm ảnh hưởng nhà chùa thôi chứ con tu không được. Vậy giờ con đi về, con không tu được, con nghỉ về quê cưới vợ tu không được. Đức Phật là thôi giờ á, 2 chữ con thuộc được không? Hỏi 2 chữ sao? Đang cầm chổi ra ngoài con quét, con nói quét rác, quét rác, quét rác, con tập trung cái tư tưởng mình vào trong cái quét rác đó. Bây giờ cái đó là gọi là định trong đề mục á. À, cái gì tập trung quét rác, hỏi tu gì được không? Cũng đã được, 2 chữ nhớ rồi nha, chứ nhiều là không nhớ, 2 chữ nhớ, quét rác là nhớ. Mà ông cầm cái chổi cái gì, quét rác, quét rác, à, quét rác, quét rác. Thì bữa đó đó, cái ông đắc quả là hắn, quét rác không vô thiền định, cái gì định đắc quả là hắn. Thì bữa đó cái một cái hội chúng, người ta cúng chay tăng, người ta mới thỉnh pháp sư, cái gì thỉnh pháp sư đăng đò thuyết pháp. Thì bữa đó Đức Phật cũng tham dự vào chỗ đó, thì mới thỉnh pháp sư tức là đệ tử Phật lên, như là ngoài cái đáp từ của Đức Phật phải có đệ tử Phật thuyết pháp cho hội chúng đông nghe. Sao không thấy ông giảng sư nào chứ gì, ngồi sao mà thấy ông Bằng Đạt ông đi vô nào cái gì, ông đi vô ông dấp té trên gạch cửa. Mọi người cười lên cái ông vừa chấp té cái ông lộn một vòng bay lên pháp tòa ông ngồi chánh luôn. Nghe không có gì, nghe là trên cái cách trên gạch cửa cao nè, ông đi vô rồi ông dấp một cái ông cứ nhào đầu xuống ông té cái gì, ông nhào xuống dưng luôn bay vô cái ngọn lên cho pháp tòa ông không thiết cái gì ơi. Ông thiết là trôi chảy, ông thiết như là người ta ngồi người ta ngớ người chứ. 4 câu kệ không biết sao bữa nay ơi nói pháp quá trời luôn, dưới người ta ngớ người trên tu đắc đạo. Chỉ có chữ quét rác tập trung đề mục định vào ở chỗ cái gì là định có trí tuệ. Nên á ta mới bạch với Đức Phật là tại sao ông Bằng Đạt ông có nhân duyên lành với Phật pháp vậy mà ông sao mà ông cái trí của ông tệ vậy. Thì Đức Phật nói là nhiều đời nhiều kiếp trước ông Bằng Đạt là một giảng sư, ông giảng sư của Phật giáo đó dữ dội lắm. Cái gì, ông có 2 ông đệ tử mà ông có 3 cuốn sách, cuốn kinh để lại. Thì đệ tử mình phải hỏi kinh để học, kinh Đức Phật dạy gì để học đó quý vị. Ông giấu một ngày ông cho con trang nè. Ông là nếu 2 ông đệ tử này nó còn trẻ, mình thì già, học hết nó hơn mình sao mình lấy gì mình dạy nó.
À, giờ đó ông giấu cuốn kinh nữa gì, giấu mấy kinh không cho, chứ ngày ông chép mấy câu ra cho học ra chơi vậy giấu. Vì cái nhân mà giấu đúc kinh điển của nhà Phật qua kiếp sau quý vị, ông không có ác, ông chỉ giấu kinh thôi chứ đâu có ác, nên ông được làm người. Ông có tu hành đến được vào tăng đoàn, nhưng có cái nhân quả đó, ví dụ ông vô ông gọi là dốt đặt lá mai lá mít luôn. À, cái gì cũng không thuộc chân á. Do đó mà bây giờ quý vị ấn tống kinh địa ha, ấn tống kinh của nhà Phật ha, bằng những cái điều mà nói về trí tuệ, nói về ca tụng Phật pháp quý vị, rồi qua kiếp sau sanh ra thần đồng liền, thông minh liền. Ta mới chưa mở miệng ra biết ta mượn tiền này. Đó. Nghĩa là đón trước hết, thông minh. Nên á, mình cái gì cũng có cái nhân cái quả đó. Nên cái trí tuệ, trước tiên có trí tuệ mình phải gieo cái nhân có trí tuệ. Nghĩa là mình ca tụng những bậc thánh, ca tụng Đức Phật, ca tụng những vị Bồ Tát, à, quý vị thì mình được thông minh trí tuệ. Ấn tống băng đĩa kinh sách thì mình được là thông minh trí tuệ. Mình tụng đọc băng đĩa kinh sách mình được thông minh trí tuệ. Vì thiền định sanh trí tuệ, giới sanh định, định sanh tuệ. Thiền định là gì? Đó, cái gì thiền định là sự tĩnh lặng của nội tâm, gom tâm về chỗ luôn sanh trí tuệ. Nhân giới, giới là tất nhiên mình thọ giới pháp nào mình giữ tròn hành trì giới pháp đó, cái gì giới sanh định, và định sẽ sanh được ra được trí, trí tuệ. Cái gì như giới thì sanh định, định thì sanh tuệ. Như vậy thì thiền định sanh trí tuệ, giới sanh định, định sanh tuệ, vì thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải nữa. Nghe kinh, thâm nhập kinh, hành trì kinh sẽ được trí tuệ nữa. Thì và dùng chánh tư duy để chúng ta tư duy những điều ở trong đó luôn. Như vậy sẽ phát huy được cái trí tuệ của mình. Như vậy đó là 7 điều mà Đức Phật nói là một người đi tầm đạo phải có 7 cái điều đó. Na Di Đà Phật, quý vị về nghiên cứu lại những cái điều đó rồi chúng ta tu tập nha.